Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Bữa nay học tiếp phần truyền gia bảo, tức là đây nhắc nhở nói về cái công phu và tu thiền. Tức là người hạ thủ công phu tu thiền, nếu khi dụng công nhiều thì khó khỏi nhọc nhằn, cần phải đi bách bộ thông thả, đi thông thả để nuôi dưỡng tinh thần, để tinh thần thơ thới lại khởi dụng công thì tự nhiên sáng suốt giác ngộ. Nếu tinh tấn đến khổ nhọc lừ đừ, đã lừ đừ lại khổ nhọc dụng công, thì không những tánh mờ tối chẳng lanh sáng, mà lại thân thể yếu đuối, bệnh tật phát sanh. Khi bệnh tật phát sanh thì công phu hết, thế là muốn mau mà trở thành chậm. Đó, đây là những cái kinh nghiệm của người xưa để nhắc nhở không mình công phu tu hành. Thì có những lúc tâm nó thiết tha, nó quyết chí, rồi có thể là tu giống như là chết bỏ cũng được, không? Nhưng mà nếu mà không có khéo điều hòa thì nó lại sanh ra bệnh hoạn, rồi nó là chướng ngại. Cho nên ở đây thì Ngài nói lên những cái kinh nghiệm khi mà dụng công tu hành mà nó quá sức, nó nhọc nhằn, nó mỏi mệt, không? Thì mình phải đi bách bộ thông thả để mà điều hòa trở lại. Đây thì Ngài nói là để nuôi dưỡng cái tinh thần, không? Tức là điều hòa, không có cho nó gọi là nó thúc bách quá, nó gấp quá. Thì như vậy thì công phu nó dễ tiến, tức là mình không có quá ép sát để thành chướng ngại, không? Cho nên cái gọi là cái cách mà gọi là đi bách bộ hay là gọi là đi thiền hành đó cũng là một cái lối để mà điều hòa rất là hay, cũng là để cho nó máu huyết nó lưu thông. Nhất là mình tu thiền ở khi ngồi hoài, ngồi hoài, ngồi lâu rồi nó ngưng trệ, không? Nó thiếu hoạt động, thì cái đi bộ này điều hòa để cho cái tinh thần mình nó phấn chấn trở lại. Và nhất là nếu người không biết thì gọi là cứ sống cái ép sát, hay không, rồi cứ làm cho nó nghĩa là nó ngưng trệ một chỗ, rồi có khi đến lúc mà nó mệt mỏi, nó lừ đừ, hay không, lừ đừ tất nhiên là cái tinh thần nó không có được lanh sáng, thì cái đó cũng là một cái không hay. Cho nên ngày xưa thì các vị tỳ kheo mà Phật dạy đi khất thực đó cũng là một cái cách điều hòa thân thể, nó cũng rất là khoa học, rất là vệ sinh đó, không? Nghĩa là mỗi ngày, mỗi buổi sáng là phải đi khất thực, có khi đi xa cả 1-2 cây số, không? Thì đi như vậy đó là cũng là một cách khiến cho cái thân thể nó được điều hòa, không? Máu huyết nó cũng được lưu thông. Còn như là ngày Tổ Bá Trượng và Ngài dạy là một ngày không làm, một ngày không ăn đó, thì cũng đó là cũng để giúp cân bằng cái thân tâm. Thì mình hành đạo nó dễ có kết quả tốt, chứ còn có khi thì cứ nghĩa là ép sát nó, cứ ép sát nó cứ một chỗ hoài, nó lười biếng, nó thiếu cái gọi là cái lao tác, thì khí huyết nó không lưu thông, thì có khi thì tinh thần nó lừ đừ, nó ngưng trệ, thành ra nó tiêu cực, không? Thì công phu nó cũng dễ thối thất. Cho nên đây là Ngài dạy là kỹ, đó là những cái kinh nghiệm, không? Nghĩa là có khi thì ham tu quá, không? Rồi cái thì mà không khéo điều hòa thì nó trở thành cái chướng ngại. Cho nên đây là phải khéo làm sao đây khi tu mà nó được nghĩa là an ổn và nó có cái sức gọi là phấn khởi, thì cái công phu của mình nó dễ tiến, chứ đừng có để mà gọi là nó trì trệ, nó lừ đừ thì nó dễ thối, gọi là thối thất. Cho nên đây là Ngài nhắc nhở đó, nếu mà cứ để lừ đừ rồi lừ đừ lại khổ nhọc, gọi là tức là gượng ép đó, thì không những là cái tánh nó mờ tối không có lanh sáng, mà thân thể là yếu đuối, rồi bệnh tật nó lại dễ phát sanh. Mà khi bệnh tật nó phát sanh á thì công phu nó lại tổn thất, đó gọi là muốn mau mà trở thành chậm. Đó là một cái kinh nghiệm. Rồi cái thứ hai kế nữa là hạ thủ công phu tu thiền, một ngày qua phải thấy là một ngày tinh tấn. Còn nếu là lơ thơ lững thững thì dù trải qua trăm kiếp ngàn đời cũng không có ngày được thành công. Người xưa khi dụng công thì đốt một cây hương, thấy cây hương tàn rồi liền tự nhắc là công phu như trước, không có thêm bớt. Một ngày bao nhiêu cây hương, rồi một năm bao nhiêu cây hương, năm tháng dễ dàng qua, ngày giờ không đợi người, việc lớn chưa sáng thì ngày nào mới xong. Do đó mà đau xót hối tiếc lại thêm phần cố gắng. Đây là Ngài dạy cái này là coi như là thức tỉnh mình đó, không? Nghĩa là mỗi một ngày qua thì phải thấy là một ngày tinh tấn, chứ không phải một ngày qua là một ngày lững thững lờ đờ cho nó trôi qua suông, thì cái đó quả thật là đáng tiếc, gọi là thì giờ quý báu mà nó bỏ trôi. Cho nên nói là nếu mà cứ lơ thơ lững thững thì dù trải qua trăm kiếp ngàn đời cũng không có ngày được thành công, không? Phải biết quý tiết thời giờ của mình, không? Hiện tại đây một ngày qua đó là một ngày rất là quý báu, không để cho một ngày qua suông, mà phải thấy là một ngày á là một ngày tinh tấn. Thì người mà gọi là có cái tâm như vậy thì quyết là được thành công, còn không á thì rất là uổng, không? Bởi vì nghĩa là thời gian mà Phật dạy đó nó là vô thường, qua rồi thì nó không có thể mà kéo lại được, không? Cho nên ở đây Ngài mới dẫn là người xưa mỗi khi mà dụng công tu hành á, không, thì các ngài đốt một cây hương, tức là người xưa gọi là ngồi thiền gọi là tỏa hương, tức là mỗi một thời thiền nó là một cây hương. Thì như vậy thì mà hết cây hương, tàn cây hương rồi mà chưa có đắc lực gì hết thì là tự thấy nghĩa là hổ thẹn, nghĩa là hối trách mình, không? Nghĩa là đã hết cây hương rồi mà công phu cũng như cũ, không có thêm bớt gì hết. Như vậy thì mỗi một thời là qua cây hương, rồi một ngày ngồi bao nhiêu cây hương, không? Rồi một năm ngồi bao nhiêu cây hương, mà rồi rốt cuộc rồi cũng chưa có sáng được việc gì, vậy thì sao? Cho nên là luôn luôn nghĩa là thức tỉnh mình, rồi hối trách mình, thì như vậy mới tiến lên được. Chứ còn hay không là cứ nghĩa là thôi qua một ngày qua, cứ cho qua rồi cho qua rốt cuộc rồi nhớ lại thì qua nghĩa là bao nhiêu năm ở trong đạo mà chưa có được sáng gì, mà cái gọi là cái tâm, nhiều khi cái tâm thế tục nó lại chen vào nữa, thì cái đó là cái rất nguy hiểm, không? Cho nên ngày Viên Ngộ, không, ngày có nhắc nhở, nghĩa là nói rằng là Phật đạo là thênh thang, không, nhưng mà phải siêng năng cực khổ lâu ngày mới có thể thành tựu được. Còn đệ tử của bậc tổ sư thì chặt tay đứng dưới tuyết, tức là chỉ cho lục nhị tổ đó, rồi lưng mang đá giả gạo, tức chỉ cho lục tổ, không? Gánh lúa đẩy xe, tức là ngày xưa ở trong thiền viện là các thiền sinh là phải gánh lúa rồi phải đi đẩy xe, không? Ở trong viện đó chứ đâu phải là gọi là rảnh rang qua ngày, rồi làm vườn nấu cơm, không? Vân vân, đó đều là lập chí để mà đoạn tuyệt cái thế tục, không? Mãi mãi tự cường, tức là tự vươn lên đó, thì mới có thể viên thành sự nghiệp. Do đó mà nói, chưa có một pháp nào từ trong sự lười biếng giải đãi mà sanh. Tức là không có một pháp nào mà gọi là ở trong cái chỗ mà lười biếng giải đãi mà được thành tựu được hết, mà phải là siêng năng, tinh tấn. Cho nên đây là một cái lời mà gọi là cảnh tỉnh, nhắc nhở, gọi là sách tiếng mình rất là lớn lao. Cho nên mỗi một ngày qua là mình phải kiểm lại, rồi để mà thúc đẩy mình vươn lên. Cũng như là ngài Y Am Quyền á, tức là thiền sư mà gọi là Y Am đó, không? Ngài mỗi khi, tức là mỗi ngày đó, khi mà nhìn mặt trời nó xuống, tức là chiều, thì mà công phu chưa có được đắc lực gì, chưa có được sáng tỏa gì, tức là chưa có cái tin tức gì mà hay lắm, thì ngài lại rơi nước mắt rồi tự nhắc mình như vậy. Thì coi như là một ngày đã qua mà công phu của ta chưa có đến đâu, rơi nước mắt mà mỗi ngày mà ngài cảnh tỉnh mình như vậy. Cho nên là cuối cùng thì ngài mới tỏ ngộ, không? Cho nên ở đây là phải nhớ cái điều này, không? Nghĩa là mỗi khi một ngày qua hay là mỗi một thời tọa thiền xong mà mình chưa có được sáng tỏ gì là phải tự trách mình để tiến tới, chứ không phải là so đo tính toán. Nhiều khi tu mà còn tính toán, còn kể công, không? Tức là khi là ngồi qua thời thiền rồi thì thấy buổi tọa thiền nay ngồi có bộ nó mệt mỏi, nó nóng nảy, thôi cái thời kế thôi, nghĩa là nghỉ bớt, không? Đó, so đo, không? Tu mà còn so đo, còn tính toán, không? Nhưng mà đối với cái sanh tử, không? Thì cái chuyện không có thể tính toán với nó được, không? Sanh tử nó không có thể mà gọi là vì anh mệt mỏi thôi là cho anh nghĩa là thông qua bớt đó, không? Chuyện đó là không có, không? Cho nên ở đây là phải nhắc nhở mình cái kiểu đó, không? Rồi lâu lâu, không? Là phải nhìn lại, rồi kiểm lại mình, coi như là một năm qua hay là một tháng qua, rồi mình đã được cái chút công phu mà gọi là thiết thực gì chưa, có một chút đắc lực gì chưa. Còn nếu mà chưa thì sao? Đó thì đó mới là quả thật là mình gọi là người mà gọi là quyết chí, hay là có lòng thiết tha vì công phu, vì đạo để mà tiến lên, chứ còn không có kiểu mà gọi là so đo tính toán hay là kể công. Thì cái đó là cái gọi là cái trở lại cái tập khí thế gian, cái đó không tốt, không?